là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin mời quý vị và các bạn cùng nghe những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội qua câu chuyện truyền thanh của Để dành khi ốm. Tiếp đó, chuyên mục Tuổi trẻ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nữ bí thư chi bộ Lý Thị Nhung, người luôn tận tâm với dân để giúp các hộ vươn lên thoát nghèo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua nhờ tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới vào sản xuất nên giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt 65 triệu đồng một hecta một năm. Giá trị sản xuất trồng trọt năm 2020 toàn tỉnh ước đạt trên 3.400 tỷ đồng, tăng 254 tỷ đồng so với năm 2015. Đặc biệt, đối với vùng cao, vùng khó khăn, tỉnh đã có chính sách hỗ trợ đặc thù về giống lúa, ni lông, che mạ và hỗ trợ khai hoang đất trồng lúa cho hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải để bà con ổn định cuộc sống. Đối với vùng thấp, thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng cánh đồng giống lúa thuần chất lượng cao với quy mô 200 hectare đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.
Nhờ đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi từ năm 2015 đến nay, mỗi năm toàn tỉnh có từ 60 đến 80.000 hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét có trên 50% hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thời gian qua, hội viên nông dân trong toàn tỉnh Yên Bái đã tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất như trồng cây ăn quả có múi tại các huyện Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, trồng dâu nuôi tằm, trồng tre mang bắt độ tại huyện Trấn Yên, trồng quế tại huyện Văn Yên, trồng cây sơn tra tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Ngoài ra, các cấp hội còn triển khai xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả như mô hình lúa chất lượng cao tại thị xã Nghĩa Lộ, nuôi vịt bầu, cá bỗng, gà đồi tại huyện Lục Yên, trồng lê, trồng hoa hồng tại Mù Cang Chải. Trong đó có nhiều hộ hội viên nông dân đã xây dựng mô hình có vốn đầu tư cũng như quy mô sản xuất lên tới hàng tỷ đồng. Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đến nay toàn tỉnh đã có 443 hợp tác xã nông lâm ngư nghiệp và trên 3.100 tổ hợp tác. Trong đó hội nông dân thành lập và xây dựng 22 hợp tác xã, 274 tổ hợp tác. Từ đó thúc đẩy liên kết mở rộng quy mô sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho hội viên.
Thanh tra tỉnh vừa bàn giao 3 ngôi nhà tình nghĩa cho 3 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng quà cho các cháu học sinh chuẩn bị bước vào học mới trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên. Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 5 phụ trách địa bàn huyện Bình và Lục Yên đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, qua đó đã phát hiện xử lý trên 100 vụ gian lận thương mại và vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Đội quản lý thị trường số 5 cùng các ngành chức năng đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 63 triệu đồng, cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước được gần 100 triệu đồng và ước giá trị hàng giả kém chất lượng tiêu hủy là gần 10 triệu đồng. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 5 sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường việc kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt là việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường.
Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước, bảo hiểm xã hội còn bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc qua đời, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội có lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh của Để dành khi ốm.
Nhà ở vùng ven thành phố, ruộng đất ít, không có nghề phụ, kinh tế khó khăn, nên cả hai vợ chồng anh Hòa và chị Hợp phải đi làm thuê để có thu nhập trang trải cuộc sống. Mấy hôm nay, dù rất sốt ruột khi nhận được lời nhắn gấp của mẹ, nhưng cũng phải đến chủ nhật, anh chị mới thu xếp về nhà được. Trong khi đó, bà Hậu ở nhà bồn chồn, sốt ruột, ra ngóng vào trông. Nghe tiếng xe máy vào ngõ, bà Hậu vừa đi ra sân vừa lẩm bẩm một mình.
Gọi từ mấy hôm nay mà bây giờ mới thấy anh chị vác cái mặt về.
Dạ, chúng con chào, chào mẹ ạ. À.
Vâng, không dám. Chào anh chị.
Gớm, mẹ nặng nề thế.
chúng con nhận được tin mấy hôm rồi, nhưng công việc bận quá nên công ty nó có cho nghỉ đâu hả mẹ?
Mấy hôm nay trở rời, chắc mẹ lại thấy khó chịu về cái bệnh tiền đình hay là bệnh huyết áp hả mẹ?
Tôi chả có làm sao cả. Mà có làm sao á, đợi được các anh chị về thì tôi cũng đi đải hóa thân Phù Ninh từ lâu rồi.
Ôi giời ơi, mẹ tưởng muốn đi Phù Ninh mà dễ à. Bọn con đợt này đang phải chạy kế hoạch để xuất khẩu cho công ty nên bận lắm. Thế có việc gì quan trọng mà mẹ gọi chúng con về gấp thế?
Thì phải có việc tôi mới gọi anh chị về chứ. Thứ nhất là cái Hoa nó vừa mới sinh em bé, mẹ phải lên chỗ nó ít ngày.
À,
nên gọi anh chị về bố trí nhà cửa, rồi gửi cái Hiền sang bên nhà bà ngoại ít bữa nhá.
Ôi giời, chuyện của cô Hoa ở cữ thì đã có bên nhà nội họ lo chu đáo rồi. Để thư thả mấy hôm nữa rồi mẹ lên chơi với cô ấy cũng được cơ mà.
Anh nói thế mà anh cũng nghe được à? Lúc này mới là lúc nó cần mẹ nhất, chứ để mấy hôm nữa thì lên làm cái gì?
Thế cô Hoa nhà mình sinh thường hay là phải mổ hả mẹ?
Phải mổ. Vì thế vì thế mẹ mới sốt ruột chứ. Nghe nói là đau bụng mãi mà chẳng chuyển dạ được. Nên các bác sĩ quyết định mổ cho an toàn. Này, con nói với bà ngoại cho cháu sang bên đó một thời gian giúp mẹ nhá.
Dạ, không có vấn đề gì mẹ ạ. Tí nữa con đưa cháu đi luôn. Bên ấy cũng đang có mấy đứa cháu con nhà anh Hùng về chơi. Cái Hiền á, lại chả thích quá ấy chứ.
Thôi nhá, chuyện này coi như là xong. Thế còn còn cái chuyện gì nữa không hả mẹ?
Còn việc thứ hai ấy.
Vâng.
Chả là mấy hôm nay nghe cái loa của xã thông báo mọi nhà đều tấp nập đi mua bảo hiểm y tế.
Ôi giời.
Cả rồi đấy. Mẹ kiểm tra lại thì thấy thẻ bảo hiểm y tế của nhà mình cũng đã hết hạn, nên sốt ruột gọi anh chị về mua ngay. Không có nhỡ ngày 1, ngày 2 chẳng may ốm đau nằm viện mà không có thẻ bảo hiểm y tế là chết.
Ôi trời ơi, tưởng chuyện gì to tát, chứ cái thẻ bảo hiểm y tế thì mới lúc nào mà trả được. Con nói thật ấy, cứ có tiền là ok luôn.
Bà Lụa, bà Na, hàng xóm nhà mình cũng mua cả rồi đấy. Các bà ấy nói mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được ưu đãi nhiều lắm.
Ôi giời, năm nay làm ăn khó khăn lắm. Hai vợ chồng chúng con 2 tháng nay cũng mới chỉ được tạm ứng thôi. Làm gì có tiền mà mua bảo hiểm y tế cho cả một đống người à mẹ?
Câu chuyện giữa bà Hậu và vợ chồng anh Hòa đang dang dở thì chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã xuất hiện.
Bác Hậu! Bác Hậu ơi! Cháu đến rồi đây ạ!
Cô Phúc đấy à?
Vâng!
Cô vào nhà chơi!
Vâng ạ! Hôm nọ đã hứa với bác ấy, hôm nay nhân thể đi tuyên truyền, vận động các hộ tham gia bảo hiểm y tế. Cháu ghé qua xem bác có mua bảo hiểm y tế không. Cháu làm luôn cho cả thể. Thế vợ chồng chú Hòa cũng vừa về à?
Chị ạ, chúng em cũng mới về ạ. Mẹ em nhắn tin từ giữa tuần mà mãi hôm nay mới về được chị ạ.
Nghe nói công ty Sông Hồng phát triển lắm phải không? Chắc là cô chú làm ở đó thu nhập cũng được nhỉ?
Ôi trời ơi, chị ơi, như bọn em chỉ là dân làm thuê theo thời vụ thôi, nên cũng chỉ đủ ăn. Cứ ráo mồ hôi là cũng hết tiền luôn chị ạ. Gom từ cuối năm ngoái đến giờ, công ty không tiêu thụ được sản phẩm, nên mọi thứ càng khó khăn. Đã 2 tháng nay bọn em chỉ được tạm ứng thôi. Thế mà mẹ em đang đòi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà thế. Thế mới gay cơ chị liền.
Ừ, thì công ty cũng có lúc này, lúc nọ. Khó khăn chắc cũng chỉ tạm thời thôi. Nhưng chị nghĩ thế này, cô chú ạ. Dù gì thì nhà mình cũng phải cố gắng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, vừa rẻ lại vừa tiện lợi lắm.
Thế thì cụ thể là lợi của nó như thế nào hả chị Phúc?
Thế này nhá, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi. Theo đó, người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất.
À.
Và người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
60% thôi à?
Người thứ 4 chỉ phải đóng có 50%. Và từ người thứ 5 trở đi chỉ còn phải đóng có 40% nữa nhé.
À,
của cái người đầu tiên thôi.
Ôi, thế thì giảm được nhiều đấy chị nhỉ?
Đây, để chị tính cụ thể cái nhà mình cho mọi người xem nhé.
Vâng, 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 chị tính đi xem nào.
Nhà ta có 4 người đúng không?
Vâng.
Nhưng bé Hiền thì thuộc diện ưu tiên đặc biệt, đã có thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi rồi.
Đúng rồi.
Chỉ còn lại có 3 người thôi. Người thứ nhất, một năm phải đóng 4,5% mức lương cơ sở một tháng.
À.
Hiện tại là 1.490.000 đồng.
1.490.000 đồng à?
Và nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng.
Ui trời ơi, 800.000 cơ à?
Ừ, mà khi đó nhá, cái người thứ hai chỉ còn phải đóng có 563.220 đồng.
À.
Và người thứ ba chỉ còn phải đóng có 482.760 đồng thôi.
Giảm dần, thế là giảm dần đấy.
Ôi,
đúng rồi.
Thôi thôi, chị cộng luôn hộ em xem tổng nó là bao nhiêu.
Vâng ạ, chị cộng đi chị ơi.
Được rồi, chị cộng nhá. Thế như vậy là tổng cộng hộ nhà mình phải chi là 1.850.000 đồng một năm cho cả ba người.
À.
Như thế mình so với mua bảo hiểm y tế riêng rẽ của từng người một ấy, thì nó giảm được hơn 500.000 đồng đấy.
À.
Ôi, hay.
Thế à?
Cái bảo hiểm y tế hộ gia đình hay quá cô ạ. Đấy, cả làng, cả nước người ta mua hết rồi.
Mẹ
anh chị, làm thế nào thì làm, nhưng nhất định phải có thẻ bảo hiểm y tế đấy.
Vâng, để từ từ rồi con tính. À, chị Phúc ơi, chị thông cảm cho bọn em. Chứ dạo này trong giai đoạn khó khăn nên nhà em mua chậm vài hôm, chị nhé.
Không sao, có tiền lúc nào thì mua lúc đó cũng được mà chú.
Vâng.
Nhưng theo chị, hoàn cảnh khó khăn như nhà mình ấy, thì càng cần phải mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Sức khỏe con người ta chẳng biết thế nào đâu chú ạ.
Vâng, em
nay
biết
khỏe,
rồi.
Mai ốm. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy. Thôi, bây giờ cháu xin phép bác và hai em, cháu phải lên xóm trên để tiếp tục làm nhiệm vụ đi ạ.
À vâng, chúng em cảm ơn chị đã tư vấn. Xin chào chị nhá.
Rồi,
cô Phúc đi nhá.
Dạ vâng.
Có gì, ngày 1, ngày 2, tôi sang cô sau.
Dạ vâng ạ, lúc nào bác sang cũng được ạ.
Chị Phúc đi rồi, mẹ con bà Hậu lại tiếp tục câu chuyện mua bảo hiểm y tế. Vốn là người cẩn thận, lo xa, bà Hậu nhất quyết yêu cầu vợ chồng anh Hòa phải mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, do đang gặp khó khăn về kinh tế, lại muốn dành tiền để đổi xe máy mới, nên anh Hòa chỉ bàn lùi.
Cái lợi của bảo hiểm y tế, cô Phúc đã nói rõ rồi đấy nhá.
Vâng, con biết rồi.
Mà anh chị đi làm ở ngoài cũng đã nghe nhiều rồi, nên nhà mình dứt khoát phải mua ngay đợt này.
Thì con đã nói với mẹ rồi, chúng con đang rất khó khăn. Thôi thì đợi một vài tháng nữa, được truy lĩnh tiền lương, con hứa là con sẽ mua đầy đủ cho cả nhà.
Thế tôi hỏi anh, cái ốm đau bệnh tật, tai nạn, nó có đòi anh truy lĩnh lương rồi mới phát bệnh không hả?
Mẹ cứ quá lo xa nên cả nghĩ vậy. Thôi được, mẹ yên tâm đi, con tính thế này nhé. Bây giờ thì mẹ cũng đã có tuổi rồi, hay đau ốm, thường xuyên phải đi khám chữa bệnh. Nên mấy hôm nữa, lấy tiền tạm ứng, con sẽ mua bảo hiểm y tế cho mẹ trước, có được không?
Thế anh chị không mua à? Đã bảo mua luôn bảo hiểm y tế hộ gia đình, vừa rẻ vừa tiện, mà cứ nhất quyết không nghe là làm sao hả?
Ôi giời ơi, mẹ không phải lo cho chúng con. Chúng con đang còn thanh niên, sức khỏe, sức dài vai rộng, khỏe như vâm, thì ốm đau bệnh tật làm sao được. Đấy, năm ngoái chúng con mua bảo hiểm y tế mà có đi khám bệnh lần nào đâu. Phí gần 2 triệu bạc, chứ có ít ỏi gì. Thôi, việc của mẹ bây giờ là chuẩn bị thu xếp lên thăm cô Hoa. Chiều con đi, mẹ đi luôn.
Thôi, anh chị không nghe thì sau này đừng có mà hối tiếc. Còn bây giờ, anh chị bận việc thì cứ đi. Không phải lo cho tôi, chiều mai tôi mới đi.
Đấy, mẹ lại cứ thế.
Cũng còn mấy chuyện phải giải quyết cho nó xong thì đi nó mới yên tâm.
Một tháng, rồi hai tháng trôi qua. Dù đã nhận được lương truy lĩnh 4 tháng liền, nhưng vợ chồng anh Hòa dường như đã quên lời hứa mua bảo hiểm y tế cho cả nhà mà tậu ngay một chiếc xe máy mới. Còn bà Hậu do cô con gái sức khỏe sau sinh yếu nên bà phải ở lại chăm sóc đỡ đần. Cũng từ hôm ấy, bà cũng không gọi điện nhắc nhở vợ chồng anh Hòa về bảo hiểm y tế một lần nào nữa. Mọi chuyện tưởng chừng cứ trôi đi êm ả, thì đùng một cái, anh Hòa bỗng dưng ngã bệnh. Nguyên nhân là do làm việc quá sức, cộng với nhậu nhẹt rượu chè liên miên nên anh bị xuất huyết dạ dày phải cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.
Em à, anh nằm ở đây bao nhiêu ngày rồi à em?
Ngày mai, là vừa tròn 5 ngày anh ạ.
Ôi trời.
Thế hôm nay anh thấy trong người thế nào?
Hôm nay cũng khá hơn rồi. Mà anh có bị đau dạ dày bao giờ đâu mà bỗng dưng lại xuất huyết được chứ.
Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, cứ cậy sức khỏe, làm như thế mà uống vô tội vạ như thế thì voi cũng đổ, chứ huống hồ gì người.
Anh biết rồi.
Khốn nỗi, vợ nói có bao giờ nghe đâu. Mấy tay bậm nhậu chỉ alo một cái là bỏ nhà đi liền.
Vâng.
Đấy, bây giờ anh đã thấy hậu quả chưa?
Thôi, anh biết lỗi rồi, cho anh xin. Từ giờ trở đi, anh xin giám giáp tuân lệnh thủ trưởng vợ. À, thế em đã báo cho mẹ và cô Hoa biết chưa?
Mấy hôm vừa rồi, chạy đi chạy lại, tối tăm hết cả mặt mày, em quên mất. Mới lại, sợ mẹ lo quá, huyết áp lại tăng. Nên mãi hôm qua, em mới nói cho mẹ biết đấy. Chắc chỉ hôm nay, ngày mai là mẹ về thôi.
À, thế bác sĩ bảo anh còn phải điều trị lâu không hả em?
Chắc cũng phải dăm ngày nữa anh ạ.
Trời.
Các bác sĩ bảo anh mất nhiều máu và phải điều trị cho vết loét dạ dày lành hẳn rồi mới được xuất viện.
Ôi, lâu thế là không được đâu. Em ngoại giao thế nào? Xin cho anh về điều trị ngoại trú ở nhà, chứ nằm ở đây có mà chết tiền viện phí. Mà em có hỏi cô y tá xem trường hợp của mình liệu có mất nhiều tiền không?
Em đã nhờ rồi. Các cô ấy tính sơ sơ, mình điều trị 10 ngày.
Ừ.
Tiền thuốc này, tiền máu truyền, tiền giường bệnh nữa, cả tiền xét nghiệm và công xá.
Bao
tất
nhiêu?
Cả phải chuẩn bị ngót nghét chục triệu đấy anh ạ.
Trời ơi, làm sao mà nhiều thế?
Nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì như anh là trường hợp cấp cứu, được hỗ trợ tới 80%. Chỉ phải thanh toán 20% là vào khoảng 2 triệu thôi.
Ừ.
Giá như mình ý, đừng mua xe máy mới, mà nghe lời mẹ mua
thôi.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình ý, thì bây giờ quá ung dung luôn, chẳng phải lo nghĩ gì.
Thôi, không có giá như giá nhung gì hết. Ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi, bây giờ thì em tính toán xoay sở dần đi là vừa. Suốt ngày, mày...
Biết xoay sở ở đâu bây giờ? Mình vừa vay tiền anh Hùng mua xe máy mới, bây giờ lại chả lẽ lại hỏi anh ấy nữa à?
Thì em cứ hỏi thử bà ngoại xem. À, anh nhớ rồi, ở nhà mẹ vẫn còn hơn 10 con gà to lắm. Thôi, để anh nói với mẹ đem bán, rồi mình vay tạm, cộng với số tiền mình có, chắc là cũng gần đủ đấy em ạ.
Anh mơ đấy à?
Sao?
Làm gì còn con gà nào nữa? Hôm vừa rồi em về, thấy chuồng trống không rồi. Đang tưởng mất trộm, thì bác Na hàng xóm bảo mẹ bắt tất đi rồi.
Ôi trời ơi.
Chắc là lại đem đi bồi dưỡng cho con gái đẻ. Chứ con dâu chả có phần đâu.
Này, chưa biết chắc chắn thì đừng có mà nói linh tinh. Để đầu óc mà lo chuyện tiền điện phí cho chồng đi.
Rồi.
Nghe tin con trai phải đi cấp cứu, bà Hậu bắt xe về ngay. Sau khi chuẩn bị ít đồ ăn và hoa quả, bà nhờ chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã đưa vào viện.
Anh ơi, ơ kìa, mẹ vào kìa, cả đâu? Chị Phúc bảo hiểm nữa.
À thế à?
Chào cô chú, tôi đang định vào thăm chú,
vâng.
Thì bác về, thế là hai bác cháu cùng đi luôn. Trông chú hôm nay có vẻ tươi tỉnh rồi đấy nhỉ?
Cũng khá chị ạ, cảm ơn chị.
Rõ khổ, sao lại ra cái nông nỗi này, nói mãi. Anh có nghe đâu. Anh cứ chủ quan coi thường, không chịu giữ gìn, thì trước sau gì rồi cũng xảy ra cái chuyện này.
Kìa mẹ.
Thế đã ăn uống được gì chưa? Hay vẫn phải kiêng?
Dạ, nhà con vẫn phải uống sữa, ăn cháo, mẹ và bác ạ.
Thế anh chị còn đủ tiền tiêu pha không?
Dạ, tiền tiêu hàng ngày thì vẫn đủ dùng ạ. Nhưng chúng con đang lo tiền viện phí, tới cả chục triệu mẹ ạ. Giá như hôm trước nghe lời mẹ mua bảo hiểm y tế thì đâu đến nỗi.
Thôi thì cũng tại con quá vội vàng mua cái xe máy mới nên đến bây giờ vẫn chưa mua được bảo hiểm y tế cho cả nhà mình. Con có lỗi quá mẹ ạ. À, chị Phúc ơi, em nghe nói là chị có người nhà làm bác sĩ ở bệnh viện này. Thế chị xem nhờ bác ấy nói giúp cho em ra viện sớm. Nếu không Em không lo được tiền thanh toán đâu chị ạ.
Không được đâu chú ơi. Sao mình lại vi phạm nguyên tắc của bệnh viện được? Thôi, tôi cho chú cái này là chú yên tâm điều trị ngay, không phải xin ai cả.
Cái gì thế hả chị? Ơ, bảo hiểm y tế của em này. Ôi, Nguyễn Xuân Hòa, mà cả thẻ của nhà em nữa, Trần Thị Hợp nữa này.
Ơ, anh kiểm tra lại đi. Hay là thẻ cũ của vợ chồng mình nhỉ?
Cũ là cũ thế nào? Mới tinh em ạ. Vừa mới mua tháng trước. Chị ơi, ở đâu ra thế hả chị?
Chú đoán đi. Ai lo cho vợ chồng chú nào?
Chúng em. Thế chả lẽ là chị?
Chịu rồi phải không?
À, vâng.
Vâng vâng ạ. Là bà nhà mình chứ còn ai vào đây nữa?
Hả? Nhưng mà... Mẹ mình á?
Nhưng mẹ em thì làm gì có tiền nè chị?
Ôi giời ơi. Thấy chú cứ dùng rằng không chịu mua bảo hiểm y tế.
Vâng.
Trước khi lên chỗ cô Hoa ấy, bà đã bán cái đàn gà, lấy tiền mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, rồi gửi tôi giữ hộ. Nên bây giờ ấy, cô chú mới có của để dành cho lúc nằm viện đấy.
Trời ơi, đấy.
Mẹ tuyệt vời quá anh
mẹ,
ơi.
Mẹ mày lúc nãy thì cứ nghĩ linh ta linh tinh.
Thế mà em đã có ý nghĩ. Ôi dồi ôi, xấu hổ quá.
Tôi đã nói rồi, ốm đau bệnh tật, nó có chờ lúc mình có tiền đâu.
Vâng.
Ngẫm câu nói của chị Phúc ấy, mua bảo hiểm y tế là đóng góp khi lành, để dành khi ốm. Nên tôi quyết định bán đàn gà để mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Nhất mẹ đấy. Cái này là
nếu
nhất mẹ
đến
đấy.
Bây giờ mới mua thì sao kịp hưởng.
Dạ.
Dạ.
Mẹ cho con xin lỗi. Đến lúc này con mới thấy được đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm. Xin
cảm ơn mẹ.
Cảm ơn mẹ.
Cảm ơn chị Phúc.
Cảm ơn chị Phúc ạ.
Bảo hiểm y tế ạ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tuổi còn rất trẻ, song với tinh thần nhiệt huyết và năng động, chị Lý Thị Nhung, bí thư chi bộ bản Trống Khua, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải, luôn tận tụy với công việc được giao, đặc biệt quan tâm giúp đỡ bà con trong bản phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo, ghi nhận của phóng viên Ngọc Sơn.
Đến bây giờ, anh L.A. Tổng ở bản Trống Khua, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải không thể quên được những ngày gian khó của gia đình. Với 11 nhân khẩu, cuộc sống phụ thuộc chủ yếu từ canh tác lúa và cây sơn tra, nên hàng năm gia đình anh thiếu ăn từ 2 đến 3 tháng. Cách đây hơn một năm, khi Lý Thị Nhung với vai trò là bí thư chi bộ đã đến vận động gia đình anh tích cực lao động sản xuất cũng như hướng dẫn gia đình phát triển chăn nuôi sản xuất, nên sau hơn một năm gia đình anh L.A. Tổng đã thoát được nghèo. Anh L.A. Tổng tâm sự.
Trước đây do chưa biết cách làm ăn nên cuộc sống của gia đình mình rất nghèo. Nhưng từ khi được bí thư chi bộ cùng với các đảng viên trong thôn vận động cũng như hướng dẫn cách phát triển kinh tế, chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà nên gia đình mình bây giờ không còn thiếu đói như trước nữa. Mình sẽ tiếp tục duy trì phát triển chăn nuôi để con cháu mình không khổ nữa.
Là bản xa trung tâm xã và cũng là bản khó khăn của xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải. Hiện nay bản Trống Khua chưa có đường bê tông đến bản. Cả bản có 24 hộ với 187 nhân khẩu. Chi bộ Trống Khua có 5 đảng viên, trong đó chủ yếu là nam giới. Từ khi được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, chị Lý Thị Nhung luôn trăn trở làm thế nào để giúp người dân trong bản thoát được đói nghèo, cuộc sống ngày càng khấm khá. Chính vì vậy, bản thân chị Lý Thị Nhung luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động từ những việc nhỏ nhất, đồng thời tập trung phát triển kinh tế gia đình để người dân trong bản học tập và làm theo. Chị Nhung nói.
Là một người phụ nữ thì nói chung là việc ở trong gia đình ấy thì mình cũng phải làm hết. Những người chồng thì họ chỉ giúp mình những việc nặng thôi, còn ở trong nhà về trang lợn, trang gà, nấu cơm phục vụ gia đình thì toàn là phụ nữ làm nhiều thôi ạ. Mình cố gắng nhưng mà gia đình cũng phải giúp mình để cùng cố gắng thì mới thoát được cái khó khăn. Mình phải học hỏi và phải tiếp thu những gì mà họ làm trước rồi mình xem mà mình chưa biết thì mình phải học hỏi kinh nghiệm để sau này mình còn biết về nói với nhân dân với làm để cho người ta biết là mình cũng làm được.
Tích cực gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động để nói dân nghe, làm dân tin, bí thư chi bộ bản Trống Khua Lý Thị Nhung đã bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, để từ đó cùng các đảng viên trong chi bộ có những định hướng đúng đắn cho người dân thực hiện. Trên cơ sở thế mạnh về đất đai, điều kiện khí hậu cũng như tập quán trình độ canh tác của người dân trong bản, Bí thư chi bộ Lý Thị Nhung cũng đã tích cực vận động nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất xóa đói giảm nghèo. Trong đó tập trung trồng cây sơn tra, phát triển chăn nuôi trâu bò, lợn gà. Cùng với đó, quan tâm tạo một điều kiện cho các hộ nghèo, hộ yếu thế trong bản để từ đó giúp họ từng bước thoát nghèo. Nhờ vậy đến nay bản Trống Khua chỉ còn 9 hộ nghèo. Anh Giàng A Vàng, Bí thư Đảng ủy xã Lào Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Chúng tôi cũng tăng cường công tác lãnh chỉ đạo và rèn luyện và làm sao để chị em nữ nó hiểu hết được cái vai trò trách nhiệm của trước hết làm bí thư chi bộ, thứ hai là tuyên truyền cho mọi đảng viên cùng nắng và cùng chấp hành mọi đường lối chủ trương.
Bằng sự năng động nhiệt huyết của tuổi trẻ, bí thư chi bộ Lý Thị Nhung không chỉ là tấm gương sáng ở bản làng vùng cao Yên Bái, mà những việc làm của chị đã và đang góp phần cho sự phát triển ấm no trên bản Trống Khua.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ. Quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cục Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.